Bốn lớn, giai cấp không quan trọng. Một nhỏ, hòa nhập như sông chảy vào biển lớn. Cũng giống như khi các sông lớn như sông Ganges, sông Hằng, sông Yamuna, sông Ajiravati, sông Sarapur và sông Mahi chảy ra biển lớn, các sông này bỏ tên cũ và địa danh của chúng và chỉ được gọi là biển lớn. Cũng vậy, khi thành viên của bốn giai cấp sát đế lỵ, Khatiya, Bà La Môn, Brahmin, Vệ Xá, Vesa, Thủ Đà, Sudda, chú thích số 6. Sau khi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật được Như Lai tuyên thuyết, họ từ bỏ tên và giai cấp trước kia và chỉ được gọi là các sa môn đệ tử của bậc hiền trí Thích Ca. Tăng Chi Bộ Kinh 3, chương 8, 2 La Mã, 19, trang 562 đến 563. Hai nhỏ, mọi người đều có thể chứng đắc mục tiêu tối thượng. Giả sử có một cái hồ nước trong lành, mát mẻ dễ chịu, trong suốt với bờ hồ mượt mà đẹp đẽ. Nếu có một người bị thời tiết nóng làm cháy da, kiệt sức, mệt mỏi, khô cổ, khát nước, đến từ phương Đông hoặc phương Tây, hoặc phương Bắc, hoặc phương Nam, hoặc bất cứ nơi nào, khi đã đến hồ nước, người ấy sẽ uống nước để giải trừ cơn khát và cơn sốt nóng bức. Cũng vậy, nếu bất cứ người nào từ giai cấp sát đế lỵ, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hay từ giai cấp Bà La Môn, hay từ giai cấp Vệ Xá, hay từ giai cấp Thủ Đà La, sau khi được gặp pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, người ấy phát triển tâm từ, bi, hỷ, xả và từ đó đạt được nội tâm an tịnh. Ta nói rằng chính nhờ nội tâm an tịnh, người ấy đã thực hành con đường đúng đắn của bậc Sa Môn. Này các tỷ kheo, nếu bất cứ người nào từ giai cấp sát đế lỵ, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hay từ giai cấp Bà La Môn, hay từ giai cấp Vệ Xá, hay từ giai cấp Thủ Đà La, bằng cách tự mình chứng ngộ với thắng trí, ngay ở đây và bây giờ, thể nhập và an trú vào tâm giải thoát, tuệ giải thoát, nghĩa là tâm giải thoát mọi lậu hoặc nhờ đã đoạn trừ mọi cấu uế phiền não, thì vị này là một sa môn vì đã đoạn trừ các lậu hoặc. Trung Bộ Kinh 1, Kinh số 40, trang 620 đến 622. Ba nhỏ, tiêu chuẩn giá trị tâm linh. Đức Phật hỏi vua Basenadi, Ba Tư Nặc: Thưa đại vương nghĩ thế nào? Giả sử đại vương đang có chiến tranh và cuộc giao tranh sắp xảy ra. Rồi một thanh niên sát đế lỵ đi đến. Người này không được huấn luyện, không có kỹ năng, chưa thực hành, không có kinh nghiệm, rụt rè, run rẩy, sợ hãi, sẵn sàng bỏ chạy. Đại vương có sử dụng người ấy không? Bạch Thế Tôn: Chắc chắn là không. Rồi một thanh niên Bà La Môn đi đến, một thanh niên Vệ Xá, một thanh niên Thủ Đà La. Người này không được huấn luyện, sẵn sàng bỏ chạy. Đại vương có sử dụng người ấy không? Bạch Thế Tôn: Chắc chắn là không. Thưa đại vương nghĩ thế nào? Giả sử đại vương đang có chiến tranh và cuộc giao tranh sắp xảy ra. Rồi một thanh niên sát đế lỵ đi đến. Người này đã được huấn luyện, có kỹ năng, đã thực hành, có kinh nghiệm, gan dạ, can đảm, táo bạo, sẵn sàng giữ vững vị trí của mình. Đại vương có sử dụng người ấy không? Bạch Thế Tôn: Con sẽ sử dụng người ấy. Rồi một thanh niên Bà La Môn đi đến, một thanh niên Vệ Xá, một thanh niên Thủ Đà La. Người này được huấn luyện, sẵn sàng giữ vững vị trí của mình. Đại vương có sử dụng người ấy không? Bạch Thế Tôn, con sẽ sử dụng người ấy. Cũng vậy, thưa Đại Vương, khi một người đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, dù người ấy thuộc giai cấp nào, nếu người ấy đã đoạn trừ năm chi, năm triền cái, và thành tựu năm chi, năm thiền chi, thì bố thí cho vị ấy được quả phước lớn. Năm chi nào đã được từ bỏ? Tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo hối và nghi. Năm chi nào người ấy đã thành tựu? Người ấy đã thành tựu giới uẩn vô học, định uẩn vô học, tuệ uẩn vô học giải thoát uẩn và vô học tri kiến giải thoát uẩn. Như vậy, bố thí cho một vị đã đoạn trừ năm chi và thành tựu năm chi sẽ được quả phước lớn. Là một vị vua đang lâm chiến, sẽ sử dụng thanh niên thiện xảo cung tên, người hùng mạnh kiên cường, chứ không chọn người hèn yếu. Dù nguồn gốc cao sang, cần vinh danh người hành xử cao thượng. Dù nguồn gốc thọ sanh thấp kém, người hiền trí đã thành tựu đức nhẫn nhục hiền hòa. Tương ưng bộ kinh 1 chương Ba La Mã. Ba La Mã, Bốn La Mã, trang 219 đến 222.